Chào mừng các cậu đã đến với Đắp Chăn Nằm Nghe Tuân Kể. Tháng trước thì Tuân có cơ hội lên Bắc Cạn ăn cưới một người chị đồng nghiệp. Và trong chuyến đi ăn cưới đó thì phải khoảng 90% là những người mình không biết và lần đầu tiên gặp mặt. Bản tính của Tuân thì là một cái đứa mà đi đâu cũng thích buôn dưa lê bán dưa cà, tức là thích tâm sự cùng với mọi người đấy. Thế là mình có nói chuyện từ các em bé đỏ hòn lớp 4, lớp 5 cho tới các cô, các chú, các anh, các chị lớn tuổi rồi. Thì mọi người hay nhận xét rằng là nói chuyện với Tun cảm thấy rất là gần gũi, kiểu ấm cúng ấy. Và đặc biệt là Tun cho mọi người một cái cảm giác mà lúc nào cũng thân như một cái người bạn mà đã thân từ rất là lâu rồi. Thì ngày hôm nay nhá, tớ sẽ chỉ cho các cậu 4 tip để được mọi người yêu quý hơn và say mê mình như điếu đổ. Đặc biệt là tip số 4, mọi người nhớ xem đến cùng. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng với nhau.
Nào, mình cùng đáp chăn. Đi ngủ thôi.
Chúc cậu ngủ ngon. Good night.
Mẹo đầu tiên đó chính là bắt chước người khác. Đã bao giờ các bạn nghe tên một hiệu ứng tên là tắc kè hoa chưa? Tắc kè hoa là một loài bò sát có khả năng ngụy trang và thích ứng trong bất kỳ một môi trường nào khác nhau. Ví dụ nó chạm tay vào cái lá thì nó sẽ biến thành màu xanh, tức là toàn thân con tắc kè sẽ biến thành màu xanh. Nó đi vào bóng tối thì toàn thân nó sẽ biến thành màu đen. Nôm na, hiệu ứng tắc kè hoa, tức là mình sẽ bắt chước hành động và hành vi của người khác trong vô thức. Hóa ra Tun cũng là một người mà đã từng áp dụng hiệu ứng tắc kè hoa khi mà mình còn đi học rồi. Kể cho các bạn nghe một câu chuyện về ngày xưa mình có thích một bạn. Hồi mình học cấp 2, lúc đó thì mình cũng chẳng biết thế nào là tâm lý học rồi hiệu ứng tâm lý gì đâu. Chỉ đơn giản rằng là mình có thích một cái bạn mà ngồi đằng sau của mình. Lúc đó thì Tun học lớp 9 và cô giáo có cho Tun ngồi cạnh bên một cái cửa sổ, đúng không ạ? Thì ở đằng sau mình cảm thấy rằng là ôi mình mê bạn này quá, mình thích bạn này quá. Thế là kiểu mình luôn luôn là đảo mắt nhìn sang bên trái, tức là sang bên cửa sổ của mình. Nói thật với mọi người là Tun không có nhu cầu nhìn phong cảnh và cũng không có nhu cầu nhìn ra cửa sổ. Mà thật ra là cái mắt của mình đang chú ý đến là cái người đằng sau của mình đang hành động gì. Nếu như lúc nào mình cảm thấy bạn ý ngáp thì mình cũng sẽ vươn tay mình ngáp theo kiểu xong rồi lúc sau kiểu lại quay ra cửa sổ nhìn nhìn. Thì hóa ra là lúc đấy là thấy bạn ý đang kiểu gục tay xuống bàn như này. Thì mình cũng trong vô thức mình trả vờ là ôi tự nhiên hôm nay đi học buồn ngủ quá, nên là mình cũng phải xà xuống cái bàn để mình nằm thôi. Và trong tâm lý học thì có chỉ ra rằng hầu hết mọi người sẽ thích những ai có hành vi giống như họ, có những cử chỉ nét mặt rồi tác phong giống như họ. Vì vậy mà việc đầu tiên để các bạn có thể được lòng đối phương đó chính là hãy cố gắng là bắt chước mọi hành động kiểu đáng yêu dễ thương của người đối diện, càng nhiều càng tốt. Ví dụ như kiểu là trong công ty, đúng không? Các bạn muốn được lòng sếp, đúng không? Thấy sếp các bạn thi thoảng hay nói câu gì mà nó như kiểu là signature chẳng hạn, thì các bạn cố gắng là thi thoảng các bạn cũng trêu sếp của các bạn theo đúng mấy câu đấy. Ví dụ như kiểu là Tun nhé, có một cái câu mà signature của Tun đó chính là rời ơi mình như rời hành ấy. Thế là tự nhiên mấy đứa đồng nghiệp của công ty mình, chúng nó thi thoảng cũng nói với mình rằng là rời ơi cứ như kiểu là rời hành ấy. Tự nhiên mình có một cái cảm xúc gì đấy rất là trân quý cái người đấy. Bởi vì sao? À, hóa ra là cái đứa này nó để ý tới từng lời ăn tiếng nói của mình, và nó biết đấy là cái câu mà signature của mình, nên là nó còn nói lại à tức là em ý quan tâm đến mình. Thế là tự nhiên tình cảm của mình dành cho cái người đồng nghiệp đấy tự nhiên nó cũng tăng lên rất là nhiều đó. Thế cho nên rằng là việc đầu tiên để người khác quý bạn là hãy cố gắng bắt chước càng nhiều tác phong hành động cử chỉ nét mặt của người khác càng tốt. Thứ hai là tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực. Làm thế nào để mình có thể tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực? Đó chính là chịu khó cười và cười thật nhiều. Dù đôi khi là chúng mình không vui nhưng mà hãy cố gắng là cười thật nhiều. Bởi vì rằng là trong đạo Phật có một câu: đồng thanh thì tương ứng mà đồng khí thì lại tương cầu. Nếu như mà các bạn cười nhiều, nó cũng sẽ thu hút đến các bạn rất nhiều những điều vui vẻ và tích cực đến trong cuộc đời của các bạn. Khoa học cũng đã chỉ ra rằng một người hay cười so với một người không cười bao giờ có khả năng thu hút hơn đến 70%. Chúng mình hay cười thì những người xung quanh sẽ nghĩ rằng là à sao cái đứa này nó vui vẻ yêu đời, nó tích cực thế nhỉ, ở bên cạnh nó cảm thấy yên tâm. Mình hay cười thôi chứ không phải là mình ngờ nghịch như một đứa trẻ con nhé các bạn nhé. Mình hay cười là tức là mình vui vẻ, mình tích cực, chứ không phải là các bạn hành động rồi cư xử như một đứa trẻ con vô tâm với tất cả mọi người xung quanh. Đấy là điều không phải. Cái tiếp theo nữa là hãy cố gắng. Dù thật ra là mình cũng đang học, mình là một đứa mà trí nhớ nó không tốt cho lắm, mình cũng hay quên cực kỳ luôn. Đó chính là hãy cố gắng là gọi đối phương bằng chính tên của họ. Hồi xưa cái lúc mà Tun đi học ở Học viện Báo chí thì cô giáo của Tun có nói rằng là tên của mỗi người là thanh âm trong trẻo nhất. Đừng có là em ơi, anh ơi, chị ơi, mà hãy rằng là em Thúc ơi, chị Hương ơi. Thì tự nhiên khi mà một ai đó nghe tên bạn gọi đúng tên của họ thì họ sẽ tự nhiên cảm thấy rằng là à, hóa ra là mình cũng được người kia nhớ tên. Tự nhiên cảm thấy kiểu có ấn tượng tốt về đứa này hơn. Tun thì là một cái đứa mà rất hay gọi tên mọi người, và đặc biệt là gia đình mình cũng hay gọi kiểu mẹ Hương, bố Quân. Thì đợt trước mình có hay làm vlog thì có một vài bạn có bình luận ở phía dưới rằng là tại sao không gọi là mẹ thôi mà tự nhiên cứ phải gọi cả tên của mẹ ra làm gì. Đấy, như Tun đã nói, cái tên của mỗi người nó là một thanh âm rất là trong trẻo. Và mình cũng muốn khi mà đi ra ngoài đường thì mọi người sẽ biết là à, đây mẹ của Tun, và mẹ của Tun tên là Hương. Và các bạn sẽ chào là cháu chào cô Hương ạ. Thì đúng bây giờ thực tế là như vậy. Khi mà có ai đó gặp mẹ mình ở ngoài đường thì luôn là cô, con chào cô Hương là mẹ của Tun đúng không ạ? Đấy, thì tự nhiên mình cũng cảm thấy vui vẻ và thích hơn rất là nhiều. Và mẹ mình cũng như vậy. Có cái này Tun cũng phải chia sẻ thêm. Có một ai đó lần đầu tiên mình gặp mặt thì đừng bao giờ nói xấu một ai đó trước mặt của họ, đúng không ạ? Bởi vì mình không biết rằng là cái đối tượng mà mình đang nói xấu với cái đối phương mà mình đang nói chuyện, hai người đấy có thân với nhau hay không. Nếu như mà các bạn nói xấu một đối tượng nào đấy mà bạn thân của đối tượng đấy đang ngồi trước mặt bạn thì coi như là bạn toang rồi. Với cả cái thứ hai, nếu như mà bạn nói xấu một ai đó trước người mà các bạn vừa gặp xong thì họ sẽ có một ấn tượng cực kỳ xấu với bạn, đó chính là à, cái đứa này xấu tính. Vừa gặp mình đã nói xấu người khác rồi thì mình cũng sẽ là đối tượng tiếp theo bị nó nói xấu thôi. Cho nên rằng là thôi, không quý, không giao du với cái thể loại người như thế này. Trừ trường hợp mà các bạn biết là cái đối tượng mà các bạn lần đầu gặp và bạn cùng ghét chung một đối tượng nào đấy, thì hai người cùng với nhau ngồi nói xấu đối tượng đấy thì chắc chắn là nó sẽ gia tăng tình cảm. Nhưng nếu như mà mình không biết là đối phương quý ai ghét ai thì tốt nhất là trong lần đầu tiên gặp mặt đừng có nói xấu ai cả. Và có một cái nữa là thường thường là khi mà chúng mình ngồi nói chuyện với mọi người đúng không, thì hay ngồi kể về bản thân mình là em cảm thấy thế này, em cảm thấy thế kia, em đang có thế này, em đang có thế kia. Tức là chúng mình đang bị nói về bản thân của mình nhiều quá. Và trước đây Tun cũng là một đứa như vậy, cho đến cái ngày mà ngồi tâm sự cùng với Long Chun, thì Long Chun có nói với Tun rằng là anh nói thật, để mà ngồi góp ý trên cương vị là hai đứa bạn thân cùng với nhau tốt lên thì có một cái này Tun cần phải sửa. Em sửa được thì tốt, đó chính là em hạn chế nói về bản thân của em lại. Thế là từ đấy về sau mình rất là ít ngồi kể về bản thân mình trước tất cả mọi người xung quanh. Chỉ trừ là khi nào mà Tun quay podcast thì Tun mới hay lấy cái ví dụ của bản thân Tun ra. Lý do là mình không thể nào mà lấy ví dụ của người khác ra được. Mình không thể nào mà tự nhiên đi kể câu chuyện xấu của người này, đi kể câu chuyện xấu của người kia được. Mà chỉ có bản thân mình mới là cái tấm gương rõ nhất. Đó, cho nên rằng là mình mới hay đem cái câu chuyện của mình ra để kể cho mọi người nghe. Và hãy nhớ rằng là nói chuyện với đối phương hãy hỏi về họ thật nhiều. Ai cũng muốn người khác nói chuyện về mình đúng không? Cho nên muốn một ai đó quý các bạn thì phải tích cực nói về bản thân họ. Ví dụ, chị ơi chị thích cái gì? Ước mơ của anh sau này là gì? Anh cần em giúp đỡ anh điều gì? Và một trong những cái thành tựu mà lớn nhất cho đến ngày hôm nay mà khiến cho anh nhớ nhất về cuộc đời của anh là gì, anh có thể chia sẻ được không? Trong cái quá trình công tác và làm việc, điều gì làm anh cảm thấy khó khăn? Người yêu Long Chun này là một cái bạn mà ngoại giao lúc đầu cũng khá là kém, nhưng Tun có chỉ cho một cái tip mà bây giờ bạn ấy là một con người rất tự tin. Đó chính là lúc nào mà em không biết nói gì thì em hãy đặt câu hỏi cho đối phương. Em hỏi bất cứ cái gì mà em có thể nghĩ ra. Chị ơi chị làm tóc ở đâu đẹp thế? Anh ơi anh mua cái áo này ở đâu? Nhà anh có nuôi chó mèo hay không? Hỏi càng nhiều về đối phương càng tốt và hạn chế nói về bản thân mình. Thứ ba là đừng cố tỏ ra hoàn hảo. Tỏ ra hoàn hảo là như thế nào? Là lúc nào cũng cho mình là nhất, lúc nào mình cũng là số 1 và thường xuyên là khoe thành tích của mình. Tức là khoe một cách mà làm cho mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu. Hôm nay nhá, Tôn sẽ hướng dẫn cho các cậu cách để các cậu có thể flexing bản thân đấy, để cho mọi người thấy rằng là à, năng lực của tôi là như thế này, tôi có thể làm được việc kia, nhưng mà nó lại cực kỳ tinh tế và cực kỳ khéo. Có một câu, bạn càng tỏ ra không hoàn hảo thì người khác càng cho rằng là bạn hoàn hảo. Như kiểu có một người bạn hỏi Tun rằng là dạo này công việc của mày có thuận lợi hay không, thì nếu như mà mình chỉ dừng lại ở mức khoe nhá, là như này: ôi dạo này công việc của tao cũng thuận lợi mày ạ, tự nhiên năm nay cũng được làm đại diện cho một vài thương hiệu lớn hơn là lớn, với cả là mọi thứ nó cũng thuận lợi hơn, có nhiều cơ hội hơn, rồi thì tài chính cũng vững vàng hơn để có thể lo cho gia đình một cách tốt hơn ấy. Nếu mà chỉ dừng lại ở mức đấy nhá, thì sẽ cảm thấy rằng là sao thằng này nó thuận lợi mình không thuận lợi, mình cảm thấy khó chịu ấy nhỉ. Nhưng mà mình lại kể thêm một câu chuyện nữa này, tức là các bạn sẽ cảm thấy rằng à, người ta thuận lợi như này thì cũng bình thường thôi. Đó chính là: ê mày, em mày, mọi thứ dạng này của tao rất thuận lợi, tuy nhiên tự nhiên hôm trước tao đi dẫn họp báo cho Miss Grand Việt Nam, không hiểu lý do tại sao mà chưa bao giờ đi dẫn chương trình vấp, mà hôm đấy tự nhiên nói lộn lên lộn xuống, chung kết toàn quốc tự nhiên nói rằng là chung cuộc toàn kết, thế là mọi người xung quanh cười ồ hết cả lên, tao cũng ngại cực kỳ mày ạ. Đấy, có những lúc đi làm nó thuận lợi, có những lúc nó như thế đấy. Thì tự nhiên đúng không, khi mà các bạn đem tới một câu chuyện vui nhưng đi cạnh câu chuyện vui đấy có một cái điểm gì đấy nó không vui cho lắm, thì tự nhiên mọi người xung quanh sẽ cảm thấy rằng là à, thằng này có khoe nhưng mà hóa ra là nó cũng phải vất vả như thế này nó mới đạt được thành tích như thế này, đâm ra là thôi cũng chúc mừng mày đấy. Vì vậy mà khi mà các bạn càng tỏ ra không hoàn hảo thì người khác càng cho các bạn là hoàn hảo. Thứ tư, đây là một trong những cái tip mà Tun cũng đã nói ngay từ đầu, đây là một cái tip rất là hay và có thể là các bạn chưa nghe bao giờ. Đó chính là muốn một ai đó yêu quý các bạn thì hãy khiến cho họ nghĩ rằng là bạn thích họ. Đấy, thì ở trong tâm lý học nó có một thuật ngữ có tên là reciprocity of liking, tức là con người sẽ có xu hướng yêu quý một ai đó hơn sau khi nghe tin người đó thích họ. Giống như kiểu mình với cả bạn nhé, tức là tớ với cả cậu, cái người mà đang nghe podcast của tớ ấy, chúng mình đang là những người bạn mà bình thường với nhau trong cuộc sống thôi, xã giao vui vẻ bình thường thôi. Nhưng mà một hôm tự nhiên có một đứa nào đấy nó ghé vào tai cậu, nó bảo rằng là: ê mày, em mày, bây giờ tao mới biết, mày biết tại sao thằng Tun nó luôn luôn để ý mày không? Bởi vì nó có tình cảm với mày đấy, nó thích mày đấy, hôm trước nó vừa tâm sự với tao xong. Thì mình đảm bảo luôn là sau khi mà các bạn nghe xong được cái lời đấy nhá, thì mình không dám chắc là bạn có thích mình hay không, cái này không liên quan gì tới tình cảm nhé, nhưng mà bạn sẽ có xu hướng là luôn luôn nghĩ tới mình trong trạng thái là yêu quý và ưu tiên nhiều hơn. Trong cái trường hợp tớ với cả cậu đang ở trong một cái nhóm gì đấy 5 người đi, mà tự nhiên có một ai đó cho cậu 2 cái kẹo, mà trong nhóm đấy không có bạn thân của cậu, không có gia đình của cậu luôn nhé, cho cậu 2 cái kẹo, mà người ta hỏi cậu rằng là bây giờ cậu ăn một cái còn một cái thì cậu sẽ cho ai, tớ đảm bảo luôn đến 90% là cậu sẽ nghĩ tới cái người mà thích cậu là tớ đấy, và cậu sẽ cho tớ cái kẹo đấy. Hoặc là ra ngoài thực tế mà xem, bây giờ các bạn ở lớp các bạn thôi, hoặc là ở công ty nơi làm việc của các bạn thôi, nếu như mà lúc nào đấy mà các bạn thấy là 2 đứa lúc nào cũng trêu nhau là tao thích mày, mày thích tao ấy, kiểu tao thích mày, kiểu mày thích tao, kiểu nam nam nữ nữ với nhau ấy đấy, thì 2 cái đứa đấy bao giờ cũng có xu hướng là quấn quýt nhau hơn. Cuốn quýt nhau không phải là yêu nhau nhé, mà chúng nó lúc nào cũng ưu tiên nhau. Ví dụ, ê có cái chỗ này đẹp này, bây giờ nếu như mày muốn nhường, mày sẽ nhường ai? Đấy, thì nó sẽ nhường cái đứa mà hay trêu nó là thích nó. Đấy, cho nên rằng là đây cũng là một cái cách nó rất là hay để mọi người có thể yêu quý cậu, nhưng cũng là một cái cách mà tớ không khuyến khích lắm, bởi vì rằng là nó hơi chạm, nó hơi kiểu chắp boy chắp girl ấy, nên là tớ cũng không khuyến khích làm cách này. Nhưng nếu như mà các cậu muốn thử áp dụng, hoặc là nếu như các cậu không tin thì các cậu cứ thử áp dụng đi, thì nó sẽ đúng thực tế là như vậy. Đấy, thì hy vọng rằng là 4 mẹo tâm lý vừa rồi tôi chia sẻ sẽ giúp cho các bạn có thể áp dụng vào trong cuộc sống để khiến mọi người xung quanh có thể yêu quý mình hơn. Từ việc mọi người yêu quý mình, luôn dành cho mình một cái tình cảm đặc biệt, thì mọi thứ xung quanh của mình nó cũng sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều. Chúc các bạn có một ngày tuyệt vời, một cuộc đời bình an. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại ở các số tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.